hỏi tranh chấp là gì? Trả lời, tranh là dành cho được từ hành động cho đến lời nói, chấp là chê với khen, muốn bảo vệ và không bao giờ bảo vệ được. Cho nên người thanh tịnh nhìn mặt và nghe qua lời nói của người thì có thể biết rõ vị trí tâm của người đối diện đang đứng ở đâu. Người thanh tịnh thường nói người đời hay tivi.
Tranh chấp tại sao ở đâu nó để ra là ăn uống suy tư sai bậy. Nó mới dồn cục để ra tranh chấp vô lý, một cái lý luận không đi đến đâu. Cái lý luận không đi đến đâu, mượn thế giới làm chủ lý luận, hạ hiếp người trí. Đó. Thế giới hoàn thành chứ đâu phải cái trí của người được mở. Một cuộc trí đừng của người được mở mà cho mọi người được theo là nó khác. Thế giới tình thương và đạo đức. Đó. Còn cái khí giới mà nên vật chất mà để hiếp nắp trí không của loài người. Hiện tại trên thế giới này, khí giới đang lãnh đạo, đang dẫn đạo.
Thưa Thầy, lúc chưa tu, tánh hay tranh chấp, hơn thua, sân si. Sau khi bước vào tu pháp này hơn một năm, giảm bớt sân si, không còn tranh chấp như trước kia nữa, nhưng không hiểu sao sau này tánh lại sân si cộc cằn hơn trước nữa, về mọi mặt khác như ăn chơi giảm không còn nữa.
Cái đó là thiếu đức nhịn nhục, gia tăng tự ái là thiếu đức nhịn nhục. Cho nên vô vi có lập minh kiến cho mọi người vì lại để giải bỏ tự ái và gia tăng sự nhịn nhục, thường trực sống với sự nhịn nhục, tâm thanh cao, không có bị lệ thuộc ngoại cảnh mà sân si nữa. Người còn sân si là người thiếu kiến và mê chấp lệ thuộc vào ngoại cảnh. Cái nội tâm không phát triển như sân si. Mọi nội tâm phải nhịn nhục tối đa, thấy mình ngu, chưa đủ ngu, thực hiện đầy đủ ngu, thì nó mới sáng suốt.
Phương thương trong xã hội và kinh tế hiện tại thì họ đòi hỏi nhiều sự tranh chấp ganh đua trong công việc làm. Vậy theo ông nghĩ một người tu làm sao có thể sống được trong cái hoàn cảnh đó?
Tranh chấp ganh đua mình không có lợi, chuyện đó mình không có làm. Mình nhịn nhục, làm nhiều việc hơn người mà tranh chấp ganh đua thì vị trí mình sẽ tương lai sẽ tốt hơn. Bất cứ trong một hãng nào, người nào mà chịu nhịn nhục thì bộ đầu não luôn luôn để ý. Trời Phật để ý người tu là nhịn nhục.
Điều thứ bảy, Nghĩa Văn, thưa anh, người phàm lo tranh chấp một mặt chưa xong, mà làm sao hiểu hết hai mặt một lượt? Còn đáp, cho nên giá trị của người tu cần phải áp dụng đúng pháp khư trược lưu thanh, trung dung tiến hóa, chẳng bên nào và bỏ bên nào cả, tự trở về dung điểm thanh tịnh mà phán xét cả hai và dẫn tiến cả hai. Còn người phàm thì đã và đang được điều luyện bởi sự khắc khe phản tắc của tình đời, dấy loạn nội tâm nhiên hậu mới bắt đầu mưu tìm lối thoát, truy tập chân lý.
Địa Văn, anh thấy ai ai cũng đâm đầu đi xuống và nuôi dưỡng sự tranh chấp, tạo sự thù hận, và ít ai chịu đi lên, làm sao họ đạt được sự thanh thoát ở tương lai được anh? Còn đáp, nguyên lý của mọi sinh hoạt, có xuống thì phải có lên cao thì phải chiếu xuống, hỗ trợ cho nhau thì tương lai mới kết thành cơ duy nhất.
Ai đang điều khiển xác các bạn đây rồi các bạn tranh chấp? Các bạn đi hơn thua, các bạn đi giết chóc. Ai điều khiển đây? cũng là vô vi chứ. Cái hồn các bạn đó bạn có đó, trong không mà có. Thì tôi thường nói nhắc bắt các bạn một cái, các bạn lên đâu, hỏi cho các bạn chết rồi tôi lấy dao tôi chặt đầu các bạn, mà các bạn không lên đâu. Tại sao? Cái hồn phải sở tại không? Cái hồn đương kiếm nhiệm vụ, nó mới có trì giác. Mà cái hồn đi rồi thì đâu còn trì giác nữa. Vậy các bạn phủ nhận cái hồn của các bạn. Thì chừng nào các bạn mới thức tâm? Sự duyên dáng tròn trịa nó tạo ra mỗi người một cái hình thù khác nhau. Triệu triệu người nhìn mặt khác nhau đâu có giống nhau, hỏi cái đó phải cái hồn không? Rồi mỗi người có một cái thức khác nhau tùy theo trình độ. Chúng ta thấy rõ. Cho nên càng tu càng thấy rõ. Càng tu các bạn thức tâm rồi, các bạn luôn luôn nhàn hạ trong vô vi của chính bạn.
Thưa bà hỏi, như vậy là giữa cái sự tranh chấp ở nội tâm và cái sự thanh tịnh, làm sao hai cái việc có thể đi chung với nhau được?
Cái đó, cái trong tranh chấp của nội tâm, mà nếu chủ nhân ông thấy giá trị của sự thanh tịnh và chỉ vung bồi sự thanh tịnh, thì sự tranh chấp phải hướng về sự thanh tịnh, vì lĩnh của Chúa, của cái tiểu thiên địa này. Tất cả phải nghe. Cho nên chúng ta có hít, hít cái hơi vô chuyển chạy đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu là chạy một vòng của cái tiểu thiên địa. Tất cả phải theo một chiều hướng tiến hóa đã quy định. Cũng như càng không vũ trụ, có luật vẫn chạy liên tục chứ không được. Cho nên đòi hỏi sự thực hành sẽ thấy kết quả. Thứ làm một thời gian là không còn sự tranh cãi bên trong nữa. Thấy hơi thở như vậy, ban đầu thích hơi nhưng mà sau này là hít ánh sáng. Lúc đó đều thanh bình trong nội tâm. Nếu chúng ta không hành, ai hành dần được. Cho nên đòi hỏi mọi cá nhân phải thực hành. Chúng ta đã nằm trong lý thuyết rất nhiều nhưng không gặt hái được kết quả. Bây giờ chúng ta thực hành để gặt hái một triết lý vững để sống trong lễ sống hiện tại.